chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Bằng lăng tím ngát giữa cánh đồng là truyện ngắn của Lê Ngọc Hạnh, kể về một gia đình làm nông nghiệp qua nhiều đời. Nhưng rồi khi xã hội thay đổi, cách canh tác cũng dần được thay đổi để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Truyện ngắn cũng mang thông điệp ý nghĩa về việc thay đổi tư duy để mang lại những lợi ích lâu dài cho chính người nông dân cũng như toàn xã hội. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Bằng lăng tím ngát giữa cánh đồng đã được đăng tải trên báo Lao Động với giọng đọc của Thu Hoài.
Gọi cánh đồng là tính luôn đất xung quanh của thiên hạ, chứ thửa đất nhà ông Mười chừng hơn 2 hecta. Mảng xanh trải dài thoải xuôi đến tận mép con suối nhỏ lượn ngang nơi cuối đất. Mấy lúc ông trời đổ những cơn nắng gắt, hai vợ chồng ông Mười thường ngồi dưới tán cây bằng lăng nghe gió, ngó ra cánh đồng một màu xanh ngát, bí, bầu, mướp hương, đậu que, đậu bắp. Ông Mười có 9 người anh em, ông thứ 10 cũng là út, kế thừa mảnh vườn Hương Hỏa, tiếp nối luôn công việc tỉa trồng. Gần 40 tuổi, ông Mười mới cưới vợ. Bà yêu màu tím, thích bông bằng lăng, nên tôi trồng nguyên cái cây đặng bà ngắm cho đã. Ai nhìn cái cây trầm trồ là nghe ông Mười cười khoái chí. Ông Mười trồng cây bằng lăng, năm bà Mười đẻ đứa con đầu tiên để đánh dấu tuổi. Thằng bằng bao nhiêu tuổi là cây bằng lăng bấy nhiêu năm. Câu cửa miệng mà người ta hay nghe bà Mười nói. Hai đứa con, ông Mười cưng như cưng cây bằng lăng, nên đứa nào cũng xí phần đặt tên. Thằng bằng rồi, giờ đứa này lăng, nhem mình. Cây bằng lăng chủ đâu được 30 mùa bông thì ông Mười đổ cơn bệnh hen suyễn nặng. Rồi tạ thế, bữa cúng tạ mã cho ông Mười ở khu mộ gia tộc bên hông cánh đồng, bà Mười khấn. Ông nằm chỗ này, mỗi ngày ngó ra chỗ cây bằng lăng, phù hộ cho má con tôi nghen. Tân Uyên, vùng đất chuyên canh các loại nông sản nổi tiếng xưa nay ở Bình Dương. Đất rộng, người thưa, nhiều dự án khu công nghiệp, khu dân cư lần lượt được quy hoạch. Nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư, mọc đến đâu, đất trồng rau màu thu hẹp dần đến đó. Những mảng xanh còn lại nằm thưa thớt, rải rác, xen lẫn giữa những cụm nhà xưởng. Ba không còn, má cũng lớn tuổi, nên thôi má nghỉ ngơi để chuyện vườn tược hai anh em tụi con lo. Bằng nói với má mình vậy. Nói tụi con lo, nhưng thực ra chỉ thấy một mình Bằng loay hoay. Lăng, năm đó đi học ngoài thành phố, học xong xin được việc làm rồi, ở luôn ngoài đó. Năm bữa nửa tháng mới về nhà một lần. Cây bằng lăng thương nhớ người chồng, buồn quá hay sao, chẳng biết. Mà từ cái năm không còn thấy ông Mười ra cánh đồng, cũng không thèm chủ bông nữa. Họa hoàn, thi thoảng lắm, mới bung lắc đác vài chùm hoa tím nhạt. Bữa lăng về, lúc Bằng vừa đóng bịch xong đống khổ qua mới hái. Chưa chờ chưa chặt rồi, mà tư xe tải chưa vô chở nữa, để chín hết. Lăng nhìn đống khổ qua xanh tươi, mắt mắt vậy mà, ngó mặt ông anh héo rũ như đang cơn sầu khổ. Đợt này chúng bánh cho em mượn mớ lúa, sắm vi sần nghen, anh Bằng. 2.000 đồng một ký, mà lái còn không thèm vô chở kìa mày. Hèn chi, không thấy điện thoại em đổ tin nhắn. Vậy mà mới mấy tháng trước, có người hí hửng, Tết này ta trúng khổ qua, giá tại vườn 50.000 đồng một ký. Là Lăng kiếm chuyện ghẹo cho Bằng cười, mà không kiểu gì cho ông anh mình cười nổi. Tết năm đó, chợ khan hiếm khổ qua, người đi chợ ai cũng than tiền mua khổ qua còn mắc hơn tiền mua thịt. Mà than thì than, nhưng ai cũng bấm bụng mua bởi khổ qua hầm. Ngoài là món ăn truyền thống không thể thiếu trên mâm cúng, rước ông bà chiều 30, còn là món chứa đựng niềm tin và gánh trách nhiệm là gom hết những cái khổ năm cũ trong thiên hạ, cho trôi qua hết. Đám khổ qua trước Tết trúng giá, sau Tết giá tụt vèo. Thôi thì coi như bù qua sớt lại. Hơn 2 hecta không đủ rộng thành cánh đồng, nhưng một người tỉa trồng thì quá sức. Vậy mà một mình Bằng quanh năm xoay vòng, từ bầu bí, mướp hương, mướp đắng, đến đậu que, đậu đũa, đậu bắp, thấy nhẹ tênh. Đám cỏ bữa nay còn rậm rịt, Bằng đeo bình xịt, lượm một vòng, lia thuốc, sáng ra đã thấy ngã vàng. Má nghe như mùi ổi chín đâu đây vậy? mùi thuốc con mới xịt cỏ. Thơm nghe giống mùi ổi chín hen, má. Thời giờ trồng trọt đâu phải ngồi vạch lá bắt sâu hay còng lưng dễ cỏ như hồi xưa nữa má. Bằng trả lời má mình tỉnh bơ vậy, tốt nghiệp trường cao đẳng tài chính kế toán, ra làm kế toán doanh nghiệp, công việc đúng chuyên ngành. Nhưng thân tại phố, mà tâm lại tại quê. Nên quanh năm, Lăng cứ lăn tăn, lúc lên bờ, khi xuống dẫy. Với bí mùa này không đậu quả, mướp đợt này không đơm bông, rồi sâu dày, ong bướm phá hoại, mưa bão sập sàn. Hồn cốt nông dân nên chắc mình nặng nợ chuyện rau cỏ. Là chọc kẹo cho anh mình bớt buồn, cho có không khí vậy, chứ Lăng đâu thể cười cợt chuyện đám khổ qua mới hái, đang trong cảnh được mùa mất giá của anh mình. Nhưng từ ngày bước ra khỏi cánh đồng, góc nhìn được đa chiều hơn. Về nhìn lại những cánh đồng rau màu xã Hàng Bông, Lăng bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ. Nghĩ chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa hồi nào, giờ cứ đổ thừa thương lại ép giá. Nhưng xét cho kỹ do người trồng mà ra cả. Ra chợ, rau nào nhiều thì giá rẻ, trái nào hiếm giá cao, thị trường mà, buôn bán thứ gì, muôn thuở cũng theo quy luật cung cầu. Mà nông dân tỉa trồng lại theo tâm lý đám đông, thấy rau trái nào đang được giá là xúm nhau trồng một thứ đó, hồi chín thu hoạch một lượt, rồi ùn ứ, đổ bỏ. Mỗi lần về, ra đồng là mỗi lần Lăng nghe người này bày trồng khổ qua, dưa chuột phân bón A, trái sẽ căng bóng bẩy. Người kia lại hiến kế trồng bầu bí, mướp hương, phun thuốc B, trái sẽ nhanh lớn mau thu hoạch. Thành thói quen, nông dân Bằng cứ thấy thiên hạ xuống giống gì thì bắt chước xuống giống đó. Người ta bày phun xịt loại thuốc nào là nghe theo. Gấp tờ báo để sang một bên rồi mà mấy dòng chữ vẫn còn lờn vờn trước mặt Lăng. Lượng rau được tiêu thụ mỗi ngày tại thành phố rất lớn, chủ yếu được sản xuất từ nhiều địa phương. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối. Kết quả xét nghiệm có đến gần 50% số mẫu rau quả, trái cây tồn đọng dư lượng hóa chất vượt ngưỡng cho phép. Thông tin khiến Lăng cảm giác bất an. Đang miên man với những dòng suy nghĩ chuyện tỉa trồng ở xã Hàng Bông, điện thoại đổ chuông làm Lăng giật mình. Là Thụ, bạn hồi phổ thông đang là cán bộ chuyên viên phòng tài nguyên môi trường thành phố. Hồi đi học, hai đứa cứ tao mày, giờ đi làm thân tình hơn thì tui ông, tui bà. Tuần sau tui có chuyến công tác kết hợp tham quan trên Phú Giao, bà đi không? Trời, trên đó có gì mà tham quan? Giỡn hoài. Phú Giáo giờ là thủ phủ của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã nông nghiệp. Dù ba lên thưởng thức chuối Đô Lê, dưa lưới Unifarm, na dứa Đài Loan. Công dân Bình Dương mà thông tin về nông nghiệp địa phương ở tầm hạn chế vậy cả. Nghe mê vậy, vậy tôi kém một chỗ với nghen. Đứng trên chiếc công nông cùng đoàn tham quan là cán bộ kỹ sư nông nghiệp. Băng băng qua những cánh đồng chuối bạt ngàn của Unifarm, khu công nghiệp công nghệ cao An Thái mà Lăng cứ tưởng như đang giữa cánh đồng tận xứ Israel mà đã từng có lần trải nghiệm qua những kênh YouTube. Phú Giáo trong ký ức Lăng những năm cũ không đến mức là chốn khỉ ho cỏ gáy, nhưng là vùng đất hoang hoài, khô cằn, nắng nhiều hơn gió, vậy mà nay đã bát ngát một màu xanh. Thật ngoài sức tưởng tượng, khi được tận mắt xem mô hình nông nghiệp công nghệ hiện đại với hệ thống nhà kính tưới tiêu, kiểm soát nhiệt độ, bón phân, điều khiển tự động. Vừa bước chân vào dãy nhà kính trồng rau màu, Lăng ngỡ ngàng trước khi mặt mênh mông những dàn dưa lưới lủng lẳng đầy trái. Xoa xoa mấy trái dưa lưới, nâng niu những chùm cà chua sai quằng. Chín mọng mà tâm trí Lăng cứ hình dung xã Hàng Bông nay mai sẽ được trắng hóa những dãy nhà kính như những trang trại rau sạch như thế này. Cho rau trái vô tư, hồn nhiên nảy nở mà không sợ những cơn nắng sát, ngán những trận mưa tuôn. Ê, bà Lăng! Tiếng Thụ làm Lăng giật mình. Làm tui hết hồn, ông. Rau trái ở trang trại sạch đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nghen. Nhà bà có truyền thống làm nông, biết bà mê tỉa trồng, nên cố tình rủ bà lên đây tham quan. Đúng hệ luôn nha. Đúng là Lăng mê thiệt. Nhưng điều khiến Lăng bất ngờ và ngưỡng mộ là Unifarm được khởi nghiệp, vận hành không chỉ từ một kỹ sư nông nghiệp mà thủ lĩnh là một công dân đô thị đầy tình yêu và tâm huyết với nông nghiệp. Đã lặn lội sang tận Israel, quốc gia đứng đầu về kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến nhất trên thế giới để chuyển giao công nghệ và mời bằng được chuyên gia về nông nghiệp công nghệ cao, ông Avid Sass sang để làm cố vấn. Đó giờ tôi cứ nghĩ Bình Dương mình chỉ toàn khu công nghiệp, chứ đâu nghĩ Phú Giáo phát triển nhiều trang trại nông nghiệp như vậy. Vô siêu thị thấy chuối Đô Lê,
Tôi cứ tưởng nhập khẩu từ Hàn Quốc, nhìn dưa lưới lại nghĩ từ Trung Quốc qua. Chứ đâu có ngờ dưa lưới Unifarm không những đã bay dưa lưới China khỏi siêu thị từ mấy năm nay, mà còn là hai loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Unifarm. Chuối Đô Lê, dưa lưới ngoài tiêu thụ trong nước, còn được ký hợp đồng xuất khẩu độc quyền cho Đô Lê Nhật Bản và Malaysia. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Bình Dương mình giờ cả chục ngàn hecta rồi. Bà còn không biết tranh thủ về làm cuộc cải cách xã Hàng Bông cho nhanh. Hèn gì, mấy năm nay thấy dưa lưới bán đầy ngoài chợ. Vậy ra là từ Unifarm chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân mình. Mà tôi phải công nhận là tôi lạc hậu thiệt. Đợt này tôi về là làm cuộc cách mạng với ông Bằng, bắt ổng phải thay đổi phương thức trồng trọt ngay và liền. Ê, mà bà cho tôi hùn một cổ phần với nghen. Nhất trí. Nhưng mà hồi nãy tôi nghe mấy anh kỹ sư nông nghiệp cho biết vốn đầu tư 1 hecta nhà kính với hệ thống tưới tiêu lập trình tự động đến gần cả chục tỷ. Lấy vốn đâu mà làm? Mà làm rồi biết đến chừng nào mới gỡ được vốn? Dám mơ gì đến lợi nhuận? Diện tích đất ít thì làm lắp đặt nhà kính nhỏ, chừng 2 hoặc 3.000 m². Unifarm có chuyển giao công nghệ, tư vấn, giúp những nhà vườn nhỏ lẻ chuyển hướng cây trồng, bao tiêu luôn sản phẩm. Tôi thấy trồng dưa lưới coi bộ ăn ngon. À không, tôi lộn, là ngon ăn. Đúng là đi một ngày đàng, học được một sảng khôn. Rõ ràng là trồng trọt kiểu truyền thống giờ không còn phù hợp giữa bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Bình Dương. Thêm nữa là chuyện người trồng giờ quá lạm dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu hóa học. Nói đâu cho xa, như anh Bằng. Ê, bà Lăng, hết hồn à? Tự nhiên lên đây bà bị mất tập trung vậy. Nghe tôi truyền sứ mệnh của Unifarm nè. Cùng với người nông dân Việt, gây dựng và phát triển một nền nông nghiệp hiện đại vì sức khỏe của người tiêu dùng và tương lai của người nông dân Việt, về triển khai dự án liền nghen. Bữa cuối tuần đó, Lăng về. Anh Bằng, Lăng ngần ngừ, không biết nên mở đầu như thế nào. Gì vậy? Lại tính mượn tiền tao đổi Vision nữa hả? Không, em có chuyện này quan trọng hơn. Là về cơ bản thì tô mì gói cần phải có hành ngò, rau cỏ mới nồng nàn mùi vị. Sau bữa cơm có dễ trái cây trắng miệng mới gọi là cân bằng sinh thái. Ý em là anh cần phải thay đổi phương thức trồng trọt, phải làm một cuộc cách mạng, phải ứng dụng khoa học công nghệ vô nông nghiệp. Mày là nhải gì giống khủng vậy Lăng? Em nói thiệt, em tính là trước mắt anh tiến hành thành lập một hợp tác xã, đăng ký một thương hiệu kinh doanh, tiếp theo là đầu tư một cái kho chứa hàng bông, rau củ quả. Em sẽ phụ anh đi liên kết các nhà vườn lại, vận động bà con hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, rồi từ từ mình kiếm tiền đầu tư, lắp đặt nhà kính trồng rau sạch. Mày tính nghe đơn giản quá. Muốn thành lập hợp tác xã đâu có dễ. Ai chịu vô? Rồi kho sơ chế, chứa hàng bông. Mà vốn đâu làm? Ra ngoài đồng hái lá bằng lăng vô làm tiền hả? Hồi đó giờ, ông bà mình trồng sao? Giờ cứ vậy mà làm. Cứ trồng, hái xong, thương lái vô chở ra chợ đầu mối. Bữa sau có tiền, vậy cho gọn, khỏi nghĩ ngợi nhức đầu. Anh nói gì nói, không được đụng đến cây bằng lăng nha. Cây cối cũng giống như con người, có sự sống linh hồn cảm xúc. Ý em là anh phải thay đổi tư duy, họp các nhà vườn lại rồi chia ra vườn nào trồng loại gì, chứ không mạnh ai nấy trồng nữa. Thu hoạch thì tập kết về kho, sơ chế, đóng gói, như vậy mới chủ động được giá bán. Mình tự tìm điểm phân phối, sẽ ổn định đầu ra, không bị ép giá. Chứ xúm nhau trồng một thứ, rồi cái điệp khúc được mua mất giá cứ lập đi lập lại hoài, rồi ùn ứ, kêu giải cứu không kịp thì đổ bỏ, cho bò ăn, mà ăn giết tụi bò cũng ngán chứ bộ. Ê! Mà mày làm kế toán, đâu phải kỹ sư nông nghiệp. Tự nhiên bữa nay về lên mặt dạy đời tao. Tao có phun xịt cũng cách 5-7 bữa cho loãng thuốc mới cắt bán. Chứ đâu có phải chiều phun sáng hái như mấy nhà vườn khác. Mày đừng có bóng gió ba cái chuyện phun xịt với tao à. Lăng còn định nói dạo này thiên hạ bệnh ung thư nhiều. Không loại trừ nguyên nhân do ăn rau màu, người trồng phun xịt không kiểm soát. Định kể chuyện rau màu ở chợ đầu mối tồn dư lượng hóa chất. Định kể cái bữa ghé cơ sở trồng rau mầm ngoài thành phố, diện tích chỉ 1.000 m² mà ông chủ cơ sở cho biết mỗi năm lãi cả gần 2 tỷ bạc mà trồng không đủ cung cấp ra thị trường. Lăng định nói nhiều thứ nữa, nhưng thấy vẻ nông dân Bằng không muốn tiếp thu, nói gì đến hưởng ứng. Coi như việc thay đổi tư duy nông dân Bằng xem ra không phải ngày một ngày hai. Bằng biết con em từ dạo ra thành phố sống, tính tình thay đổi, có phần kỹ tính, xét nét hơn chuyện ăn uống, nên cũng ý tứ canh lúc đám hoa màu rụi ràn, sắp bứt dây dọn cỏ là chừa đám trái suy dinh dưỡng, hình thù eo uột cho Lăng về hái. quan tâm con em đến vậy mà tự nhiên bữa nay nó về bày ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Bà Mười lặng lặng đến trước bàn thờ đốt mấy nén nhang cắm vào lư hương. Bà đứng nhìn di ảnh ông Mười một hồi rồi kéo vạt áo lau nước mắt. Cũng may xóm giềng đã về hết, không thiên hạ lại dùm beng chuyện hai đứa con nhà bà cãi nhau chuyện giành đất chia cát. Mà bà coi bộ, Lăng đâu có ý định đó, mà vẻ như muốn bày cho bằng làm thứ gì đó. Mấy kỷ rỗ, nhà cửa yên ổn, hồi nào giờ hai anh em làm gì cũng thuận nhau, đâu có tiếng cự cãi nào. Miếng đất trồng rau trồng củ, qua mấy đời ông bà, nay đến đời con bà lại sinh ra chuyện. Bà Mười ra thềm ba ngó ra cánh đồng. Cây bằng lăng thêm kỳ rỗ này nữa, vẫn không thèm chủ bông. Má nghĩ coi, nó lớn lên từ đâu, tiền nó ăn học từ đâu, không phải từ mấy cái nương bí, luống bầu này hả? Má cho nó đi thành phố học, cho nó học cao quá. Giờ nó về, lên mặt dạy đời anh nó, bắt phải như thế này, thế nọ. Tôi thấy sao thì nói vậy, là tôi chỉ muốn tốt cho anh, cho cả nhà này. Nói anh không nghe thì từ nay tôi không nói nữa. Vụ nào, trồng thứ gì cũng phân bón hóa học với thuốc bảo vệ thực vật, giết thành thói quen, không chịu ngó ngàng đến tác hại, người ta bệnh ung thư đầy ra kìa. Mà có khi người ăn chưa bệnh, anh chồng phun xịt, người thuốc giết, bệnh chết trước người ta đó. Mày chù tao hả? Nói hay quá, hay mày thấy tao dắt tím về, tính cất nhà rồi muốn chia đất. Lăng Trưng Hửng căng mắt ngó anh mình một hồi rồi vô buồng quẩy ba lô. Một nước ra đến giữa sân, sực nhớ còn quên điều gì đó lại quay vô, thẳng đến bàn thờ đốt nhang. Con đi nghen ba, rồi quay sang bà Mười. Con đi nghen má, từ nay con không nói nữa, để ổng muốn làm kiểu nào thì làm, mắc công ổng nói con giành đất chia cát. Đi nghen tím. Ba chữ đi nghen tím, Lăng nói nhỏ, nghĩ tím nghe hổng nghe thôi, cũng kệ. Mày đi luôn đi, đừng có vác bản mặt về đây dạy đời tao nữa. Bằng ra thềm ba, nói với theo. Thôi, anh, hai anh em cãi nhau má buồn kìa. Tím can bằng. Tím quê ở Tiền Giang lên Bình Dương làm công nhân công ty giày ngoài khu công nghiệp Sóng Thần. Làm được 3 năm thì nghỉ, chuyển qua Tân Uyên thuê nhà trọ buôn bán hàng bông dạo. Hồi tím ở trọ ngoài ấp 3, dưới quê em đất đai nhiễm phèn, nhiễm mặn, không trồng trọt gì được nên mới bỏ xứ lên đây làm xí nghiệp. Làm công nhân tiền lương ổn định nhưng giờ giấc tù túng, mà chân em là chân đi. Đi bán đồ hàng bông, cực hơn là làm công nhân. Nhưng em thấy hợp với mình, nên làm không thấy mệt. Mỗi sáng sớm, tím xách xe, chạy lòng vòng mấy nhà vườn gom bí bầu, đậu que, đậu đũa. Rồi ra chợ xã, ghé dọc đường, bỏ mối tạp hóa. Giữa buổi rảnh, tím rào lòng, vòng mấy vườn nhận xịt cỏ, bón phân. Chiều, canh giờ tan ca, tím lại chất đầy xe hàng bông, chạy tới trước cổng mấy công ty để bán cho công nhân. Một bữa qua phụ bằng dẫn nhánh đám khổ qua leo giàn, ngồi nghỉ giữa buổi dưới gốc bằng lăng, bằng nửa chơi nửa thiệt. Nhà anh rộng, tím không ngại dọn qua nhà anh trọ cho vui. Con em đi làm, ở trọ ngoài thành phố, nhà còn có hai má con. Bằng rủ lơi, ai dè tím ưng thiệt. Có một con gái, thêm một con gái dâu hờ. Tướng hiền, tên tím, càng hạp càng hay. Nhà thêm người, bà Mười nghe cũng vui hơn. Lần đầu về thấy tím trong nhà, Lăng ngỡ ngàng một chút rồi thấy bình thường. Anh bằng 34 rồi chứ còn trẻ đâu. Tím 32, hơn Lăng 2 tuổi. Mà con gái tuổi ngoài 30 ở phố thấy bình thường, chứ trong quê già chát hết rồi. Mình không ở nhà, có tím phụ bếp núc, má bất cực. Có người ra vô hủ hỉ, má cũng vui. Lăng nghĩ vậy nên dù chưa danh chính ngôn thuận là chị dâu, nhưng Lăng coi tím như người trong nhà rồi. Lăng nghĩ thoáng sống đơn giản nên nhìn mọi việc cũng nhẹ nhàng. Mà tím về ở từ cái năm ba về với ông bà, nhà cửa vui vầy chứ có gì đâu. Má còn nói với Lăng, anh bảo mày với con tím tính trồng trọt buôn bán một thời gian, kiếm tiền cất cái nhà nhỏ ra riêng rồi mới làm đám cưới. Nó nói nhà này để mai mốt con Lăng về ở. Lăng còn trông cho hai người mau làm đám cưới nữa mà. Lăng được học hành tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm ổn định bấy nhiêu, đó là tài sản lớn nhất rồi. Đất đai là công sức của ông bà, cha mẹ, chứ Lăng có tạo ra được hạt cát nào đâu mà đòi chia chác, giành phần. Chắc là anh bằng nhìn chuyện nhà người ta rồi suy ra chuyện nhà mình, chứ xưa giờ Lăng thấy tánh tình anh đâu có kỳ cục vậy. Mà Lăng thấy mình cũng sai, lẽ ra phải từ từ hoặc chí ít cũng cho anh bằng được vài lần thực tế,
đến tham quan mấy chỗ trang trại đó thì có khi không cần phải giải thích, phân tích này kia. Lăng đi chỗ này, chỗ nọ, nhìn thấy những thay đổi, còn bằng đó, giờ chỉ quanh quẩn xóm vườn, đùng cái về biểu anh phải thế này thế kia làm sao được. Chỉ tại cái dự án nông nghiệp sạch ấp ủ trong đầu hơi bị lâu, chưa ra đất, Lăng nghe bức xối nên sẵn dỗ ba, bày ra nói tiếp, rẻ đâu lớn chuyện. Tím ý thức mình không đủ tư cách lên tiếng lớn nhỏ, cũng không ý kiến, nhưng Tím thấy có vẻ bằng đang hiểu lầm em mình. Từ hồi về ở, dù chưa cưới hỏi, nhưng bà Mười và Lăng đều coi Tím như người nhà rồi. Tím thấy Lăng hòa đồng, tánh tình khẳng khái chứ đâu ra vẻ gì như người so đo tính toán, muốn chia đất chia cát như bằng nói. Bằng nhìn theo dáng em gái lủi thủi mất hút ngoài ngõ, cơn giận cũng dịu xuống. Hai anh em thương nhau, hiểu nhau lắm, sao giờ lại ra nông nỗi này? Là tại Bằng cực đoan, bảo thủ hay tại em gái đi thành phố học hành, làm việc ngoài đó, rồi thay đổi luôn cách nghĩ, lẫn cách sống, làm cho cái nếp nhà này không còn như hồi trước. Bằng tự thấy mình vẫn vậy, tâm tánh đâu có thay đổi. Mà mới mấy bữa Tết, hai anh em còn vui vẻ, sao tự nhiên kỳ dỗ này? Mới hai ba lon bia, con em lại lôi ba cái chuyện phương thức canh tác với ba cái vụ rau sạch, phân bón hữu cơ ra, một hai bắt anh phải thay đổi nọ kia. Anh chị dành dụ được hơn 300 triệu, gom góp định cất nhà, nhưng thôi, mày sắp xếp về coi giúp anh. Anh Bằng đồng ý rồi, Lăng về nhà mình tính nghen. Bà Lăng, dự án nông nghiệp sạch tới đâu rồi, thuyết phục nông dân Bằng được chưa? Im xe vậy. Vừa xong cuộc họp, Lăng mở điện thoại, ba tin nhắn lần lượt nhảy vào. Hai tin đầu là của anh Bằng và Tím, tin thứ ba của Thụ. Cách chưa đầy 20 cây số nhưng đã hơn 2 tháng Lăng chưa về nhà. Chính xác là cô không muốn về. Đến một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm nhà cửa, Lăng cũng không buồn gọi. Cái câu "mày muốn chơi đất thì nói luôn đi" của Bằng vẫn còn lẩn quẩn ở trong đầu Lăng. Lăng không muốn sự việc đi quá xa, làm tình cảm anh em thêm rạn nứt. Anh em hiểu nhau thì đã không xảy ra cãi vã, mà không hiểu hoặc chưa hiểu thì có cố nói cũng bằng không. Lăng định để thời gian vãng vãng cho mọi sự lắng đọng lại nên chọn cách im lặng. Điều gì đã khiến cho anh Bằng thay đổi suy nghĩ nhanh đến vậy? Còn cho biết cả số tiền hơn 300 triệu mà anh và Tím đã dành dụm được. Mới nói sơ sơ đã bị ông Bằng chửi té tát. Hai tháng nay tôi chưa về nhà. Gửi tin nhắn trả lời cho Thụ xong, điện thoại đổ chuông là má. Lăng về nhà, má có chuyện, linh cảm có chuyện bất ổn. Lăng không ghé nhà trọ, phóng thẳng một nước về Tân Uyên. Đến nhà, trời vừa chợt vật tối, thấy má đang chắp tay khấn vái trước bàn thiên. Má, anh Bằng mày... Hóa ra, hai tin nhắn của Bằng và Tím bay về từ khoa ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy. Cái khối u chỗ đùi nó tái phát. Đi khám bệnh viện đa khoa tỉnh, bác sĩ chuyển xuống Sài Gòn khám chuyên khoa. Sáng nay, hai đứa nó xuống dưới lấy kết quả, rồi gọi điện về nói bác sĩ kêu nhập viện. Hồi chiều con Tím điện thoại về cho má. Má vừa thắp nhang vái trời, vái Phật, phù hộ cho anh con. Trong đầu Lăng, bỗng hiện lên trận cãi vã vừa hơn hai tháng trước. Người ta bệnh ung thư đầy ra kìa, mà có khi... Người ăn chưa bệnh, anh chồng hết người giết, bệnh chết trước người ta đó. Mày chú tao hả? Cái khối u chỗ đùi phải anh Bằng. Cách 3 năm trước, Lăng đưa anh đi khám, mổ, gửi mẫu xuống trung tâm ung bướu xét nghiệm, kết quả lành tính. Yên tâm rồi, giờ lại nổi lên tái phát thành ác tính. Tại mày ác mồm ác miệng làm cho anh Bằng ung thư thiệt, sao mày khốn nạn quá vậy Lăng? Là Lăng tự chửi mình. Má... Tại con chù làm anh Bằng bệnh thiệt đó má. Con hại anh Bằng rồi má ơi. Lăng bưng mặt khóc nấc. Thôi con, mỗi người có cái số. Ông trời kêu ai nấy dạ mà con. Cái thời gì mà người ta bệnh ung thư nhiều quá không biết. Bà Mười thở dài. Mới biết kết quả sáng nay. Bác sĩ nói anh Bằng còn trẻ, không nên giấu bệnh. Trao đổi trực tiếp bệnh nhân hiểu bệnh. Hợp tác điều trị kết quả sẽ tốt hơn. Do khối u đang di căn, không thể xạ trị. Phải tháo khớp chân, đến háng, kết hợp vô hóa chất. Anh Bằng không chịu điều trị, đòi về nhà, đến đâu hay đến đó. Anh nói có chữa, hết tiền, cũng hết sống. Anh nói để tiền đó cho Lăng mở hợp tác xã, đầu tư cái kho chứa hàng bông. Anh chăn chối, biểu ảnh có bề gì thì đặt tên cho đứa nhỏ. Tên Lăng đứng nhìn anh mình một hồi, rồi đi ra hành lang. Tím nói anh Bằng đau cả ngày, vừa thiêu thiêu chợp mắt. Mới hơn 2 tháng anh em không gặp nhau mà Bằng hốc hác tiểu tụy thế rõ. Lăng bệt xuống đất tựa lưng vào lan can. Đầu óc rối bời những suy nghĩ. Anh Bằng ung thư. Tím thì đang mang thai tháng thứ 3. Tại em ác mồm ác miệng chú ảnh, giờ ảnh bệnh ung thư thiệt. Lăng lại ai nấy. Lăng đừng dằn vặt mình như vậy. Mấy hôm nay ở bệnh viện, thấy bệnh nhân ung thư cứ lần lượt xuất viện. Anh Bằng xuống tinh thần lắm. Ảnh nói hối hận, nói ảnh mà nghe lời Lăng sớm. Bác sĩ nói, một trong những nguyên nhân gây bệnh là do môi trường làm việc, tiếp xúc, hít ngửi thuốc, phân bón hóa học. Đó giờ ảnh cứ nghĩ là vô hại, chứ đâu có ngờ nguy hại đến sức khỏe, đến cả tính mạng. Bệnh nhân giường số 13, người nhà tên Lăng. Nghe kêu tên mình, Lăng lật đật đứng lên, bước vào. Anh Bằng, ủa Lăng, là mày thiệt chứ, không phải tao mới nằm mơ thấy mày hả? Thì em nè, em xuống lúc chiều. Chị Tím nói anh mới ngủ nên không gọi. Nãy giờ em ngồi ngoài kia. Lăng đưa tay dụi dụi mắt. Anh mày ổn mà. Có làm sao đâu mà khóc. Anh nghe lời bác sĩ đi. Còn một chân, còn hy vọng, còn sống chứ mà. Ta muốn làm cái nhà kính trồng rau sạch như mày nói. Nhưng có bấy nhiêu sợ không đủ. Không mai mốt lỡ tao có bể gì. Còn mày với Tím lo cho má. Còn tao nữa. Tím đang... Chị Tím nói em biết rồi. Giờ anh phải nghe lời em. Phải chữa bệnh. Nếu không... Phải mà tao nghe lời mày. Làm từ mấy năm trước. Có khi tao phun xịt cả chục năm. Hít ngửi không biết bao nhiêu mùi độc hại. Đâu có nghĩ tác hại khôn lường vậy. Xuống đây chứng kiến nhiều cảnh. Tao mới sáng mắt ra. Người ta đủ thứ bệnh ung thư. Tiền anh chị làm mấy năm nay để trị bệnh đi. Em dành dụm cũng được hơn trăm. Để em gửi Tím phụ lo cho anh. Còn em bé nữa. Còn chuyện làm nhà kính, kho chứa hàng bông, mở hợp tác xã, em về lên dự án, bàn với Thụ nghĩ cách xoay vốn. Mình ít vốn thì đầu tư ít, từ từ phát triển, nghe anh Bằng. Ừ, thôi thì anh nghe lời mày, đến đâu hay đến đó vậy. Là Lăng hứa bừa cho anh mình yên tâm chữa bệnh, trong lòng cũng nôn nóng, muốn làm nhưng vốn ít, cũng phải cả tỷ bạc. Ở đâu ra mà có liền, bằng cách nào, mấy đứa bạn, đứa nào cũng lương ba cọc ba đồng như Lăng, có đứa nào có số tiền lớn để mà mượn. Mà có thì cũng có ai dám cho mượn khơi khơi một số tiền lớn vậy. Ông trời gái Lăng vô cảnh khó, đến nghiệt. Về đến nhà lúc nửa đêm, gửi đi một tin nhắn cho Thụ. Anh Bằng tôi. Rồi Lăng tắt nguồn điện thoại. Mấy hôm nay tinh thần mệt mỏi nhiều rồi, mất ngủ cũng nhiều rồi. Giờ Lăng cần ngủ một giấc cho đúng nghĩa là ngủ. Lăng cần phải thả lỏng tinh thần cho mọi thứ cân bằng trở lại rồi tính tiếp. Lăng nhắm mắt, mơ màng rồi thiếp đi. Cứ nghĩ là ngủ một giấc cho sang ngủ vậy, nhưng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ mới 2 giờ sáng, lại chăn chọc, lại chăn qua trở lại. Sực nhớ thành phố có cái trốn 24/24 cho những kẻ nửa đêm bỗng dưng không muốn ngủ hoặc không thể ngủ, ẩn trú. Gửi đi một tin nhắn kiểu hú họa cho Thụ, rồi lang thang đi ra phố. Đã từng qua đêm ở đó với Thụ vài lần. Cảm giác rất là thích, đối diện Vita Coffee là sông. Vài tay phóng viên cặm cụi cầy bài xuyên đêm bên trong quán. Mặt cắm cúi vào màn hình, những ngón tay thay phiên nhau tung tẩy trên mặt phím. Lăng bước vào, gọi ly bạc xỉu nóng rồi trở ra. Vài chiếc bàn và ghế nhỏ ngoài hiên. Đêm lững lờ mờ ảo trôi trên sông, chừng một chút lại đẩy qua chỗ Lăng ngồi vài cơn mát rượi. Nếu là mùa đông, chắc sẽ lạnh. Nhưng giờ đang là mùa hè. Lăng cảm thấy dễ chịu, nghe người tỉnh tuồng hẳn ra. Chợ phía bên trái giờ này đang là phiên chợ sáng, là chợ của những người bán xỉ. Bỏ mối cho những người mua đêm, ngày bán lại. Xã Hàng Bông có một số nhà vườn không bán hàng cho thương lái, mà mỗi khuya sớm trở ra chợ Thủ Dầu Một bỏ mối. Từ đây, ngược lên hết con đường Đinh Bộ Lĩnh, thể nào Lăng cũng sẽ gặp vài người quen ở xã Hàng Bông đang bán hàng phía đầu chợ. Thụ xuất hiện, tấp đại con Future dưới đường mà không cần ngó trước canh sau. Giờ này không lo bị hốt xe. Hồi đêm tôi gọi bà không được vậy, bộ nhà có chuyện gì hả? Tôi mệt. Nên tắt điện thoại. Cùng lúc dồn dập đủ thứ chuyện, giờ phải gom tiền cho anh Bằng chữa bệnh. Muốn làm cũng không biết xoay tiền đâu mà làm. Tôi tưởng bà thành lập công ty kinh doanh địa ốc chứ. Mảng nông nghiệp thì có nhà nước no. Tôi đang giàu thúi ruột, ông còn giỡn. Còn ở đó mà nhà nước lo. Tôi không có giỡn. Bình Dương đang có chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với hạn mức vay ưu đãi đến 90% tùy phương án, quy mô lớn nhỏ. Ông nói thiệt, đừng có an ủi tôi nghe. Lăng nửa tin nửa ngờ. Mấy chuyện này sao dẫn được bà? Trước mắt cứ như bà tính đi. Thành lập hợp tác xã, đăng ký thương hiệu, giống như hợp tác xã Hoa Lan Đất Thủ đó. Thì tôi cũng tính thành lập hợp tác xã trước. Đến khi vay được vốn thì lắp đặt nhà kính. Mình áp dụng phương thức tỉa trồng sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ luôn. Cho người dân nhìn thấy, họ sẽ thay đổi theo.
chứ không thể kêu người ta thay đổi bằng cách nói miệng khơi khơi giống tôi nói với anh Bằng mấy năm. Như vậy mới hạn chế được thói quen sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật của mấy nhà vườn. Thằng bạn tôi bên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nó nói cơ quan đã xét duyệt cho hơn 100 phương án, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh đã giải ngân hơn 500 tỷ đồng. Nhiều trang trại hợp tác xã nông nghiệp sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ăn nên làm ra, mang lại giá trị kinh tế cao, thấy mê lắm. Vậy tôi lên bảng dự án chi tiết, còn chuyện vốn vay ông lo nghen. Đầu ra thì tôi không lo, vì người tiêu dùng giờ chọn mua rau màu, củ quả cũng cân nhắc lắm. Mình trồng tỉa sạch, có thương hiệu rõ ràng, không lo ế. Mà với lại Bình Dương mình quá trời khu công nghiệp, tôi chỉ lo trồng không đủ bán. Trời, bà Lăng, tự tin dữ. Cơn mệt mỏi bỗng dưng tan biến, những ức chế bấy lâu như được bung xõa. Lăng đầu óc nghe nhẹ hẳn. Ông trời thấu tỏ lòng Lăng, chứ đâu có gài Lăng vô cảnh nhiệt. Chỉ còn nỗi lo căn bệnh thời đại quái ác mà anh Bằng đang chống chọi. Và Lăng hy vọng một phép màu. Từ xe tải đứng nhìn quang cảnh hợp tác xã Tân Uyên Xanh đang tấp nập ăn hàng, ngẫm ngợi. Hóa ra nguyên nhân mấy tháng nay không nhà vườn nào gọi mình đến chở rau trái ra chợ đầu mối là đây. Nghe loáng thoáng hợp tác xã rau sạch sẽ thành lập ở xã Hàng Bông, cứ nghĩ không liên quan gì đến mối lái làm ăn bấy lâu. Chứ từ xe tải đâu có ngờ đến mức rau cải, bí bầu đang rộn ràng ngay trước mặt vậy mà không hỏi mua được một ký rau, ký trái nào. Bằng chân y, chân nặng, cà khọt từ trong nhà ra đến cây Bằng Lăng, gặp Tư xe tải cũng vừa ra tới. Anh Bằng, gì vậy Tư? Anh nói chị Lăng chia tôi mớ hàng bông bỏ mối kiếm tiền nuôi con, trả nợ với. Mua cái xe trả góp chở hàng bông chưa được một năm, chị Lăng rủ hết nhà vườn vô hợp tác xã. Cách giờ tôi hết đường làm ăn luôn, hàng bông không đủ giao cho các bếp ăn bên mấy khu công nghiệp. Lấy đâu chia cho mày bán chợ? Mày muốn thì hỏi nó, tao kêu nó chửi tao chết. Nhưng anh là anh chị, anh nói chỉ nghe. Nghe gì mày? Khúc đầu, tại tao không nghe lời nó, nên hình thể một còn một mất vậy nè. Mà nhờ khúc giữa tao chịu nghe nó, nên khúc cuối còn được cái nạng. Chứ không giờ tao cũng xanh cỏ, nằm ngắm cánh đồng kế ông già tao rồi. Lăng hai tay xách hai trái dưa lưới từ trong nhà kính đi xa hớn hở. Anh Bằng, vài bữa đám cưới mình đãi món la xét dưa lưới nghen. Rồi quay sang Tư xe tải. Tặng anh Tư một trái ăn lấy thảo nè. Chị Lăng, Tư xe tải cầm trái dưa, ngập ngừng. Có chuyện gì hả anh Tư? Mấy nay cũng đang định gọi tìm anh Tư nè. Anh chở hàng bông giao cho mấy bếp ăn bên khu công nghiệp cho hợp tác xã được không? Thiệt hả chị Lăng? Tư xe tải mừng húm. Xóm làng không mà anh Tư. Hợp tác xã thì hợp nhau lại cùng làm mới vui chứ. Tân Uyên Xanh mình ký hợp đồng cung cấp rau mỗi ngày cho 12 công ty, đóng trên địa bàn 3 khu công nghiệp. Bầu Bàng, Mỹ Phước 1 và V-Ship 1. Mỗi sáng anh Tư đến kho nhận hàng, giao theo địa chỉ trên đơn hàng cho từng đơn vị. Vậy coi như tôi được một chân trong hợp tác xã hả chị Lăng? Mấy nay xe ế nằm nhà tôi giàu muốn thúi ruột. Mà anh Tư nè, rau màu hợp tác xã ký hợp đồng giao các bếp ăn, còn dưa lưới đến đợt thu hoạch. Anh Tư có thể nhận đem bỏ mối cho bà con tiểu thương mình ngoài chợ, kiếm thêm thu nhập. Trời, nghe mừng hết lớn, tôi cảm ơn chị Lăng nhiều lắm nghen. Bằng nhìn Tư xe tải vui mừng mà nghe trong lòng cũng rộn rã. Vậy mà trước đây anh cứ cực đoan coi thường em mình. Bằng cầm trái dưa lưới rồi đưa mắt nhìn xuống một bên chân còn lại. Anh bấm mấy đầu ngón chân rụi rụi xuống đất. Một chiếc lá Bằng Lăng bỗng đáp xuống ngay mũi chân làm anh giật mình. Chiếc lá màu vàng tươi. Bằng ngửa mặt ngó lên tán cây, trong lòng bỗng nghe trào lên cơn nghẹn nghẹn. Chỉ sau 3 năm, cánh đồng trước nhà bà Mười giờ diện mạo đã không còn như xưa. Bán kính trong vòng 5 mét, xung quanh cây Bằng Lăng giờ là một vùng trắng sáng của những dãy nhà kính. Sáng cuối tuần, hai anh em ngồi cà phê dưới tán cây Bằng Lăng, Bằng ngập ngừng. Lăng, dạ, anh Bằng, sắp đám cưới nôn quá hả? Lăng nhìn anh mình ghẹo. Có chuyện này từ bữa nay anh chưa nói với mày. Chuyện gì vẻ nghiêm trọng vậy anh Bằng? Anh xin lỗi Lăng, hồi đó anh tầm bậy quá, hiểu lầm mày. Trời, em quên lâu rồi. Mà vài bữa má mần xui, mấy chuyện không vui mình bỏ đi anh hết. Xã Hàng Bông một bữa xôn xao là chuyện nhà bà Mười dựng rạp đãi đám cưới xung quanh cây Bằng Lăng ngoài cánh đồng, là chuyện cô dâu chú rể đãi đám cưới với thực đơn 5 món, món nào cũng đính kèm sản phẩm Tân Uyên Xanh. Bông bí nhồi thịt, đậu quay xào bò, gà hấp cải xanh, khổ qua thác lác, dưa lưới tráng miệng. Là chuyện chú rể xí phần đặt tên cho đứa nhỏ đã chào đời trước đó. Trai gái gì cũng đặt tên ngát, nhe mình.
Sáng đó, bà Mười bận áo dài tím, màu bông bằng lăng yêu thích, đứng thềm ba ngó ra cánh đồng. Ngoài xa xa, hiện ra một vòm tròn tím ngát. Bà Mười ngỡ ngàng, rồi mừng quá, lật đật quay vô nhà, giúp mấy nén nhang. Ông ơi, bữa nay đám cưới thằng Bằng, mà ông à, sáng nay bằng lăng tím ngát ngoài đồng rồi nhé ông.
Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của truyện ngắn hôm nay cũng đã kết thúc. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.